Lại nữa, nếu bàn với thế gian không có một ít phân biệt, thế gian với Niết Bàn cũng không có một ít phân biệt. Nghĩa là thế gian với Niết Bàn không có một ít phân biệt. Ngược lại, Niết Bàn với thế gian cũng không có một ít phân biệt. Tại sao? Giải thích. Năm ấm tương, vì cái nhân duyên năm ấm tương tục qua lại, gọi đó là thế gian. Năm ấm, cái tánh không, tánh cứu kính không, không có thọ tịch diệt à, thì cái nghĩa này trước đã nói ngàn ba chấm à, hồi nãy các nghĩa đi tuốt thành âm tạch tuốt. Đây nói thế gian, thế gian trong nhà Phật chia mấy thứ thế gian, mấy chú biết không? Hữu tình thế gian và khí thế gian à. Hữu tình thế gian và khí thế gian. Hữu tình thế gian là chỉ cho thân năm ấm này à. Còn khí thế gian là chỉ cho muôn vật ở ngoài. Như vậy thì ở đây nghiêng về cái hữu tình thế gian, cho nên mới nói rằng vì cái nhân duyên năm ấm tương tục qua lại nên nói là thế gian đó. Năm ấm tương tục qua lại đó là hữu tình thế gian. Nhưng mà trong cái hữu tình thế gian này, tánh nó cứu kính là không à, cứu kính nó là không, mình không thọ tức là không nhận nó là thiệt ấy, thì đó là tịch diệt. Thì cái nghĩa này trước đã nói rõ rồi à. Bởi vì tất cả pháp không thanh không diệt nên thế gian như Niết Bàn không có phân biệt. Niết Bàn với thế gian không có phân biệt, mình cũng không có phân biệt đó. Thành ra tôi hỏi, nếu tôi hỏi tất cả tại sao nói Niết Bàn với thế gian không có một ít phân biệt, thế gian Niết Bàn không có một ít phân biệt, thì câu này ta trả lời quá rõ rồi. Tại sao? Vì tất cả pháp chẳng thanh chẳng diệt, cho nên thế gian với Niết Bàn không có một phân biệt, Niết Bàn với thế gian không có phân biệt. Vì Niết Bàn không thanh không diệt, mà tánh các pháp thế gian thì có thanh diệt không? Cũng không thanh không diệt, thì như vậy thì có khác gì đâu, thấy không? À. Lại nữa, thực tế của Niết Bàn và thực tế của thế gian với thực tế thế gian như thế, hai cái mé đó không có một hào ly sai biệt, tức là không có một mãi tơ sai biệt. Tìm xét trọn vẹn, tìm đến cái thực tế của thế gian và Niết Bàn à, là vô sanh tế, tức là cái mé vô sanh à, là thật tế à, vô sanh tế à, tức là cái mé thật, là cái mé vô sanh bình đẳng, không có thể được à, mấy cái chữ này là mấy cái chữ danh từ không, thành nên mình cắt nghĩa. Nếu cắt nghĩa có cái kẹt phần nhiều hay cắt nghĩa, hay các nghĩa rằng chọn tìm xét thế gian Niết Bàn thực tế vô sanh tế bình đẳng không có thể được, tức là không có bình đẳng, phải không? Bình đẳng không thể được tức là không bình đẳng chứ gì. Phải không? Nó là các nghĩa lầm. Bởi vì nói rằng cái tìm xét cho cuối cùng thế gian và Niết Bàn, cái mé thực tế và vô sanh tế, nó là bình đẳng, nó không thể được, nó là bình đẳng là không thể được, hai cái đó không thể đắc đó. Bởi vậy cho nên mới không có một hào ly sai biệt, chứ nếu là bình đẳng không thể được tức là sai biệt rồi, phải không? Lại nữa à, sau khi Phật diệt độ có không vân vân, hữu biên vân vân, thường vân vân, các cái kiến chấp đó y nơi Niết Bàn và đời vị lai quá khứ mà khởi à, đây mới giải thích. Như Lai sau khi diệt độ có Như Lai, không Như Lai cũng có Như Lai, cũng không Như Lai, chẳng phải có Như Lai, chẳng phải không Như Lai đó, đó là cái phần Như Lai rồi. Rồi thế gian hữu biên, thế gian vô biên, thế gian cũng hữu biên, cũng vô biên à, thế gian phi hữu biên, phi vô biên, đó là thế gian. Rồi, thế gian là thường, thế gian vô thường, thế gian cũng thường cũng vô thường, thế gian chẳng phải có hữu thường chẳng phải vô thường. Đó, ba cái phần đó, ba cái thứ này, 12 cái kiến, tức là chung lại thành 12 kiến. Đó, rồi đây mới giải thích nè. Như Lai sau khi diệt độ có không vân vân, bốn kiến là y nơi niết bàn mà khởi. À, thế gian hữu biên vô biên vân vân, bốn cái kiến chấp là y nơi cái đời vị lai mà khởi. À, nói thế gian hữu biên vô biên đó, là y cái đời vị lai. Còn thế gian là thường vô thường vân vân, bốn kiến chấp đó là y cái đời quá khứ mà khởi. À, Như Lai sau khi diệt độ có không vân vân, không thể được, niết bàn cũng như thế, như thế gian mé trước mé sau, hữu biên vô biên, hữu thường vô thường vân vân, không thể được, niết bàn cũng như thế. Thế nên nói thế gian niết bàn đồng, không có khác. Chữ đẳng này là bình đẳng, chứ đẳng này không phải danh danh, vì có hai thứ hả, thế gian hay niết bàn chứ đâu có gì nữa vân vân, phải không? Cho nên chữ đẳng này là bình đẳng, không có khác. Lại nữa, vì tất cả pháp không thì làm sao mà hữu biên vô biên, cũng hữu biên cũng vô biên, chẳng phải hữu chẳng phải vô biên. À, cái gì là một là khác, làm sao mà có thường vô thường, cũng thường cũng vô thường phi vô thường. À, cả pháp không thể được diệt tất cả hy luận, không người cũng không chỗ, Phật cũng không có nói, cũng không có nói. Mấy cái câu trước thì dễ hiểu, phải không? Vì tất cả pháp không thì nói gì hữu biên vô biên, phải không? Thường vô thường, hay là có không gì, nhưng mà nói rằng các pháp không thể được diệt tất cả ý luận, không người không chở, Phật cũng không có chỗ nói. Tại sao Phật không nói? Tại sao không người? Tại sao không chỗ? Nếu không hiểu cái này thì mình học kinh Niết Bàn sẽ không hiểu. Bởi vì trong kinh Niết Bàn có đoạn nói rằng Phật nói ngài từ khi thành đạo ở dưới cội Bồ Đề cho đến khi nhập Niết Bàn ở dưới cội cây Sa La, trong khoảng giữa đó ngài chưa từng nói một câu, chưa từng nói một câu. Như vậy thì mình thấy Phật chối dài, nói 49 năm mà nói chưa từng nói một câu. Đó. Như vậy là sao? Nè, bởi vì mình đã biết ở đoạn trước học đó, chia ra thế tục đế và đệ nhất nghĩa đế, tất cả ngôn thuyết đều là thế tục đế. À, Đức Phật mượn cái thế tục đế để nói đệ nhất nghĩa đế, nhưng mà khi đến chỗ tột cùng ở đệ nhất nghĩa đế thì cái thế tục đế phải không thành vấn đề nữa, phải không? Vì vậy cho nên khi mà nói tới cái chỗ cứu kính đó, Phật nói không nói một câu, không nói một câu, tức là vì tất cả ngôn ngữ là thế tục, mà đến chỗ cứu kính thì đâu còn thế tục nữa. À, vì vậy mà nói Phật không có nói. Rồi không người không chỗ, vì người là duyên hợp không thiệt, chỗ cũng là tướng duyên hợp không thiệt, đâu có cố định, mà nói thực có người thực có chỗ. À, hiểu vậy thì mới thấy cái ý nghĩa Phật nói rất là rộng. Giải thích: tất cả pháp, tất cả thời, tất cả thứ, vì từ nhân duyên sinh, các duyên sinh. À, cứu kính vì cứu kính không, không có tự tánh ở trong cái pháp như thế. Cái gì là hữu biên, ai là hữu biên? Mấy chú thấy mấy cái chữ này, tại sao mà nói cái gì là hữu biên được rồi, còn nói ai là hữu biên chứ? Tại sao lập ngôn như vậy? Hồi nãy nó nói thế gian chia hai thứ, hữu tình và khí. Khí thế gian là cái gì, vật gì, còn hữu tình thì ai đó. Bởi vậy cho nên khi người ta dùng, người ta có cái ý cái gì là hữu biên, ai là hữu biên, cái gì là vô biên, cũng hữu biên cũng vô biên, chẳng phải hữu biên chẳng phải vô biên, ai là chẳng phải hữu biên chẳng phải vô biên, cái gì là thường, ai là hữu thường, cái gì là vô thường, thường, vô thường, phi hữu, phi thường, phi vô thường. Ai là phi thường, phi vô thường? Cái gì thân tức là thần, chỗ này chữ hà, ta này cũng đúng là chữ thùy, phải không? Ai thân khác với thần? Thần này là gì? Là thần ngã đó. Thân với thần ngã là một, hay thân với thần ngã là khác rồi đó. Như thế dân dân 62 cái tà kiến ở trong cái cứu kính không á, đều không thể được, tức là không có thành thành vấn đề. Các cái có sở đắc á, đều dứt. Các cái có sở đắc đều dứt. Như vậy thì mấy chú mới thấy mình bây giờ tu á, cứ nói dạy cho tôi tu sao cho mau đắc đạo, thấy không? Mấy chú có muốn mau đắc đạo không? Bởi vậy cho nên nó dạy ở chỗ này lâu đắc đạo quá, kiếm chỗ khác tu cho mau đắc đạo, phải không? Như vậy thì hiện tại người tu có mau, có muốn tìm mau đắc đạo không? Nha, hầu hết người tu đều mơ ước cái đắc đạo lắm, phải không? Đắc đạo là gì? Đúng ra cái chỗ này là vô sở đắc, mà mình cứ đòi đắc, tức là mình đi ngược, ngược chứ đạo. Cái đạo là vô sở đắc, phải không? Mà bây giờ mình cứ đòi đắc, tức là đi ngược chứ đạo rồi. Vậy mà có người nào nói đến đây tôi dạy tu 3 tháng cho đắc đạo, mừng lắm, phải không? Hoặc là nói 3 năm đắc đạo cũng thích lắm. Như vậy thì mới thấy đó là cái lối nói gạt, nó không có đúng chân lý, phải không? Chân lý nó vô sở đắc mà. Cho nên ở đây mới nói rằng trong cái cứu kính không đều không thể được. Các cái có sở đắc đều dứt, dứt hết những cái sở đắc. Những cái hí luận đều diệt. Vì cái hí luận diệt cho nên thông đạt được thật tướng với các pháp, mà được an đạo an ổn đó. Nghĩa là bởi dứt được các cái hí luận nên thông đạt được thật tướng các pháp, rồi mới được cái gì? Mới được cái đạo an ổn. Cái đạo an ổn tức là tịch diệt đó, nội tâm tịch diệt đó. Đó, là tới đó là một cái đoạn. Rồi đây mới giải thích từ cái phẩm nhân duyên đến đây, chỉ lai là đến đây, phân biệt suy tìm các pháp có cũng không, không cũng không, có không cũng không, chẳng phải có, chẳng phải không cũng không, ấy gọi là thật tướng của các pháp. Nghĩa là tất cả tứ cứu đều không kẹt, đó là thấy thật tướng. Cũng gọi là pháp tánh thật tế niết bàn. Chỗ thật tướng đó cũng gọi là pháp tánh, là thật tế, là niết bàn. Thế nên Như Lai không có thời, không có xứ, vì người nói cái tướng nhất định của niết bàn. Bởi vì tướng nhất định của niết bàn nó không thể được. Tại sao? Bởi vì nó không phải có, không phải không, nó không phải có, không phải không, mà cũng không phải cũng có, cũng không, cũng không phải chẳng phải có, chẳng phải không. Trong tứ cứu đó đều không thể được. Mà không thể được, được là làm sao Phật nói cái tướng nhất định được, phải không? Thì làm sao mà nói cái tướng niết bàn một cách cố định được? Thế nên nói các cái có sở đắc đều dứt, hí luận đều diệt. Đó, các cái có sở đắc đều dứt, tất cả hí luận đều diệt. Hí luận tức là cái bàn nói. Hôm trước đã giải thích đó, hí luận có mấy thứ: ái luận và kiến luận. Nè, những cái ái và kiến đó, thì cái đó thuộc về hí luận, mấy cái đó đều dứt, và tất cả cái sở đắc đều dứt, phải không? Dứt các cái sở đắc, diệt các cái hí luận, thì đó là niết bàn, đó là thực tế, đó là pháp tánh, đó là thật tướng chẳng hạn. Thì những cái danh từ đó, thì như vậy mấy chú mới thấy cái thiết yếu của sự tu, phải không? Đó, như vậy thì niết bàn nó rõ ràng. Như vậy bây giờ học cái phẩm này rồi, mình muốn ứng dụng cái lối tu để tiến tới niết bàn thì trình tự phải làm sao? Mấy chú thử lập cái trình tự coi. Bây giờ tôi tạm giả thuyết bốn cái thuyết bậc. Cái thuyết bậc thứ nhất á, là muốn đi con đường Niết Bàn ha, thì cách thứ nhất á, là phải biết như thật các pháp điên đảo, phải không? Biết như thật các cái thứ điên đảo, bởi biết như thật các thứ điên đảo cho nên không thọ tất cả pháp. Biết như thật tức là các pháp nó là hư dối, nó không thiệt à, rồi mình mới không thọ được chứ, phải không? Thế nếu thấy nó thiệt là có thọ. Vì vậy cho nên cái đầu là phải biết như thật cái điên đảo, rồi thì tới cái thứ hai là không thọ tất cả pháp, rồi đến cái thứ ba là nội tâm tịch diệt, thì mới tới cái thứ tư là Niết Bàn, phải không? Nó như vậy đó, cái trình tự nó tiến từ cái biết như thật điên đảo, rồi không thọ tất cả pháp, nội tâm tịch diệt, đến Niết Bàn. Ngược lại thì sao? Là không biết như thật điên đảo, phải không? Không biết như thật điên đảo thì thọ tất cả pháp, phải không? Thọ tất cả pháp rồi sao nữa? Nội tâm phiền não, nội tâm phiền não cho nên sanh tử luân hồi đó. Nó như vậy đó, nghĩa là cái trình tự của nó là như thế đó chứ không có đi khác được. Nghĩa là không biết như thật điên đảo thì thọ tất cả pháp, thọ tất cả pháp thì nội tâm phiền não, mà nội tâm phiền não cho nên tạo nghiệp dẫn đi luân hồi sanh tử khổ đau. Còn bữa nay biết như thật các pháp nên điên đảo, biết như thật cái điên đảo, không thọ tất cả pháp, nội tâm tịch diệt, đến Niết Bàn. Như vậy thì một bên hướng về Niết Bàn, một bên hướng về sanh tử, từ cái điểm hồi nãy mình nói không thọ, chứ mà sự thật từ cái điểm biết như thật điên đảo và không biết như thật điên đảo, phải không? Khi mà mình không biết như thật là phải thọ, còn biết như thật mới không thọ. Bây giờ mấy chú in đi đường nào, có vỗ ngực rằng ta là người quyết tu giải thoát không? Quyết không? Chẳng lẽ ăn chay lạc mấy chục năm nay mà không quyết tu giải thoát, ăn chay để làm gì, phải không? Nếu quyết tu giải thoát thì ngang đây phải thấy như thật cái điên đảo, rồi không thọ tất cả pháp. Người ta chửi mình mà biết cái tiếng chửi không thiệt, rồi do cái thân khởi lên chửi, cái thân cũng không thiệt luôn, phải không? Thì như vậy thì mình cứ cười thôi, không thọ để rớt đâu, cứ rớt. Mình không nhận tôi cho mình không nhận thì cứ rớt dọc đường dọc xá chứ có gì đâu. Mà tại sao thọ anh chứ? Mình bây giờ chẳng những tôi chửi ngay mặt mình thọ, mà nhiều khi người ta nói lén đâu bên kia mà mình cũng ráng lắng tay để mà thọ nữa, phải không? Nghe tiền hút về để thọ. Thì như vậy cho nên rồi mình điên đảo cả ngày cả tháng cả năm, bởi vì cái thọ mình, phải không? Mà cái thọ nó gốc từ cái không biết như thật cái điên đảo. Cho nên mình tu á, mấy chú mới thấy, học những cái này rồi mới thấy cái niệm tu hành của mình lúc ban đầu á, chặt không biết bao xa, phải không? Chặt nhiều ít, chặt không biết bao xa. Cái nghĩ tu mơ ước thành Phật, ngồi trên tòa sen hay gì, tất cả những cái gì mà mình thấy có cái gì dễ hưởng thụ á, phải không? Sung sướng rồi, thụ hưởng, thì đó là cái mộng của mình được. Nhưng mà bây giờ tất cả cái sở đắc đều phải dứt, phải không? Dứt hết tất cả cái sở đắc rồi cái hí luận cũng phải diệt. Như vậy thì cái đó là cái gốc của Niết Bàn. Rồi thêm một phẩm nữa, quán